Tạp chí chuyên đề về xây dựng nông thôn mới.
Tạp chí chuyên đề về xây dựng nông thôn mới.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tạp chí chuyên đề về xây dựng nông thôn mới của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết dự án xây dựng mô hình cải tạo đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tại các vùng chăn nuôi chính. Mô hình này đã làm lợi hàng tỷ đồng.
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tỉnh Thái Nguyên thực sự đã có nhiều sự đổi thay so với 10 năm về trước.
Trong mục văn bản chính sách là nội dung của tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mới đây, tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết dự án xây dựng mô hình cải tạo đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tại các vùng chăn nuôi chính. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Khởi, quyền giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho hay, mục đích của dự án này là góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả đàn bò tại các vùng chăn nuôi chính, đáp ứng một phần nhu cầu thị trường trong nước và chuyển hướng chăn nuôi bò truyền thống sang bán thâm canh và thâm canh sản xuất hàng hóa chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi nông hộ. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hải, chủ nhiệm dự án, mục tiêu của dự án nhằm cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng đàn bò thịt bằng thụ tinh nhân tạo theo hướng Zebu và sử dụng tinh đực giống 3B, áp dụng quy trình kỹ thuật vỗ béo bò thịt nhằm tăng năng suất và chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế. Cụ thể, trong năm 2018, dự án đã xây dựng được 10 mô hình với 20 điểm trình diễn, trong đó có 5 mô hình cải tạo chất lượng bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo với quy mô trên 1.000 bò cái được thụ tinh nhân tạo. Tỷ lệ có chửa trên tổng số bò phối giống lớn hơn hoặc bằng 70%, khối lượng bê sơ sinh lớn hơn và bằng 20kg. Xây dựng được 5 mô hình vỗ béo bò thịt với quy mô 1.025 con. Với mô hình cải tạo đàn bò bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ cho ra đời khoảng hơn 1.000 con bê lai. Hiện bò lai 1 tuổi có giá cao hơn bò nội khoảng 6-6,5 triệu đồng một con. Như vậy, giá trị thu được của dự án chênh lệch khoảng 3,5-4 tỷ đồng. Đặc biệt, bò 3B có giá trị cao hơn bò nội từ 12-13 triệu đồng một con. Như vậy, giá chênh lệch cùng thời điểm sẽ vào khoảng 7,3-7,5 tỷ đồng. Đối với mô hình nuôi bò vỗ béo, sau 3 tháng triển khai đã cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt. Trong đó, tại Hòa Bình, mỗi con bò sau 3 tháng vỗ béo cho lãi từ 3-3,5 triệu đồng, cao hơn 12-15% so với các hộ không tham gia dự án. Các đại biểu tại hội nghị cũng nhận định, từ hiệu quả kinh tế bước đầu cho thấy, dự án hoàn toàn có khả năng nhân ra diện rộng. Một mặt giải quyết nhu cầu xã hội về việc làm cho người dân nông thôn, mặt khác thông qua các hoạt động của dự án như tập huấn, tham quan hội thảo sẽ có tác động tích cực đến người dân trong vùng dự án. Đặc biệt là giúp bà con được trang bị các kiến thức cơ bản về thụ tinh nhân tạo cho bò, kỹ thuật vỗ béo bò thịt, tạo thành nghề có thu nhập ổn định. Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, dự án xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tại các vùng chăn nuôi chính có quy mô 1.016 con bò cái được cải tạo và 1.025 bò được vỗ béo triển khai ở các tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Yên Bái và Lào Cai.
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình Nhịp cầu nhà nông để giúp các chủ trang trại, gia trại, cán bộ nông nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức trong sản xuất nông nghiệp. Chương trình có sự tham gia của ban tư vấn gồm các giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp như Tiến sĩ Tống Khiêm, nguyên giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Tiến sĩ Ngô Vĩnh Viễn, nguyên Viện trưởng Viện Bảo vệ Thực vật, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Năm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Thuốc Thú y Việt Nam đã trực tiếp giải đáp phổ biến kiến thức về cách bảo quản và sử dụng vaccine, cách phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, một số bệnh gây hại trên cây lúa và kỹ thuật trồng hoa cây cảnh, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, sử dụng phân bón. Các nhà khoa học còn trực tiếp hướng dẫn các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo quy trình khép kín, an toàn, đảm bảo môi trường. Tham dự chương trình Nhịp cầu nhà nông, các chủ trang trại, gia trại, cán bộ nông nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân mong muốn chương trình này tiếp tục được tổ chức để liên kết một cách có hiệu quả giữa bà con nông dân với các nhà khoa học, giúp bà con nông dân tiết kiệm được chi phí, thời gian, tiết kiệm được chi phí, thời gian. tiếp thu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao.
Hội nông dân xã Tỉnh Đức hiện có 1.520 hội viên tham gia sinh hoạt tại 25 chi hội. Với lợi thế là một xã thuần nông và có tới gần 500 hectare đất nông nghiệp, nên những năm qua hội luôn tuyên truyền vận động và khuyến khích hội viên tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế ngay tại địa phương. Cùng với đó, hội đã tiến chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nguồn vốn 6,8 tỷ đồng cho 310 lượt hội viên vay. Hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo, tham quan mô hình với 6.800 lượt hội viên tham gia. Từ nguồn vốn vay, khoa học kỹ thuật, các hội viên đầu tư phát triển kinh tế. Các hội viên đã thành lập 2 mô hình nhóm sở thích cùng nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, hiện nay trong hội có 16 trang trại chăn nuôi, 36 gia trại chăn nuôi gà, một làng nghề trồng hoa và nhiều nhóm nông dân cùng sở thích như trồng rau an toàn, cây ăn quả, cây cảnh, giải quyết việc làm cho 100 lao động địa phương. Chia sẻ về hội viên phát triển kinh tế vươn lên làm giàu, ông Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Đức nói.
Vâng, đối với Thịnh Đức thì là một xã nông nghiệp, cái số hộ dân nông nghiệp chiếm khoảng trên 85%. Nhưng đối với hội nông dân thì về cái việc mà giúp đỡ cho hội viên sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp thì trong những năm qua hội cũng đã tích cực tuyên truyền tới các cán bộ hội viên và tới toàn thể hội viên trong xã để thu hút hội viên để tham gia các lớp tập huấn về trồng cây và chăn nuôi để phát triển sản xuất cho nông dân trong xã.
Đặc biệt, nhiều gia đình hội viên đầu tư trồng cây ăn quả, quất cảnh cho thu nhập cao từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng như gia đình ông Bùi Văn Thanh, xóm Bến Đỏ, Nguyễn Văn Hải, xóm Cầu Đá, ông Trần Văn Lịch, xóm Lượt 2. Từ đó góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp tăng và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã từ 6,59% năm 2012 xuống còn 2,69% vào năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững là một trong những phong trào thi đua được Hội Nông dân xã Sơn Cẩm triển khai và thực hiện có hiệu quả. Phong trào này đã thực sự đi vào cuộc sống và tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ động viên tinh thần, nghị lực vượt khó của quần chúng nhân dân vươn lên làm giàu chính đáng.
Với mục tiêu phát triển kinh tế gia đình ở vùng nông thôn, nhưng hội viên Đỗ Văn Việt, hội nông dân xã Sơn Cẩm chọn cho mình ngành nghề chế biến lâm sản. Với quy mô xưởng rộng gần 600 m², anh đầu tư đầy đủ các loại máy móc từ máy xẻ, tiện, đục để sản xuất ra các sản phẩm đồ gia dụng như giường, tủ quần áo, tủ bếp. Ngoài việc tăng thu nhập cho gia đình, xưởng của gia đình anh Việt còn giải quyết việc làm cho 5 lao động với mức lương 5 triệu đồng một người một tháng. Là một hội viên có kinh tế khá, anh cũng tích cực tham gia vào phong trào do Hội Nông dân xã tổ chức, trong đó phải kể đến phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua phong trào, anh đã trau dồi được thêm nhiều kinh nghiệm.
Chung là cái nghề này thì nó một cái là nó ổn định về cái thu nhập cái hộ cho gia đình theo cái hướng phát triển ở nông thôn, gia đình là cũng liên tục là cũng cố gắng để phát huy cái nội lực trong gia đình để phát huy cái nghề nghiệp, thì từ cái đấy là cũng phát triển được, đẩy mạnh cái kinh tế gia đình lên.
Hơn 10 năm trước, trên diện tích gần 12.000 m² đất nông nghiệp, gia đình hội viên Nguyễn Quốc Khánh, chi hội nông dân Quang Trung 2 đã tìm hướng đi trong phát triển kinh tế gia đình mình. Ngoài 6.000 m² đất trồng chè, trồng rừng và 2.000 m² ruộng cấy lúa, diện tích đất còn lại anh xây chuồng trại chăn nuôi. Với phương châm nuôi nhiều loại, rủi ro sẽ giảm, anh quyết định xây dựng mô hình phát triển kinh tế tổng hợp. Hiện nay ngoài trồng chè, rừng, cấy lúa, gia đình chăn 5 con bò sinh sản, 5.000 con gà di, 80 con lợn thịt. Từ mô hình mỗi năm cho thu nhập khoảng gần 300 triệu đồng. Là người chăn nuôi lâu năm đã có kinh nghiệm nên bản thân anh cũng tích cực tham gia vào phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân xã Sơn Cẩm phát động. Qua đó bản thân anh vừa đúc rút được kinh nghiệm của các hội viên khác và cũng chia sẻ được kinh nghiệm của bản thân cho mọi người.
Tham gia vào cái phong trào sản xuất kinh doanh giỏi này thì nó có những cái ưu điểm là khi là anh em trao đổi những cái kinh nghiệm làm như thế nào đấy là anh em trao đổi với nhau là nó có những cái thuận lợi, thì mình cũng áp dụng theo những cái phương pháp mà là của anh em mình áp dụng theo để mình làm cho nó hiệu quả. Giữa anh em ngồi với nhau thì cũng trao đổi, người nọ học của người kia, thế rồi mình có những cái gì đấy thì mình cũng trao đổi với anh em, rồi kể cả những anh em có những cái gì để trao đổi để cùng nhau phát triển chăn nuôi nó thuận lợi.
Trong những năm qua, nông dân xã Sơn Cẩm luôn phát huy những thuận lợi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên. Chăn nuôi được phát triển theo hướng trang trại, gia trại, thân thiện với môi trường. Để thu hút hội viên tham gia hoạt động hội và có cơ hội phát triển kinh tế gia đình, hàng năm hội phát động phong trào thi đua, tổ chức triển khai đăng ký danh hiệu phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đến từng hộ hội viên. Trong 5 năm qua, có trên 3.100 lượt hộ đăng ký. Qua bình xét, có trên 1.660 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 450 lượt hộ đạt danh hiệu cấp thành phố. Trong nhiệm kỳ, có 2 hộ được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Chia sẻ về phong trào này, ông Thi Văn Hai, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Cẩm nói.
Để động viên khích lệ cho phong trào nông dân sinh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi thì trên địa bàn thì cũng đã tổ chức các phong trào để động viên tinh thần cho cán bộ hội viên nông dân trong cái việc phát triển kinh tế thu nhập cho gia đình. Ở trên địa bàn xã Sơn Cẩm thì chúng tôi nhận thấy là cái việc đó là động viên tinh thần cho cán bộ hội viên nông dân để khích lệ hơn nữa và đề nghị là nhà nước quan tâm hơn nữa về cái việc mà đầu tư rồi cho vay vốn để phát triển kinh tế trên địa bàn mang tính chất là xóa đói giảm nghèo cho cán bộ hội viên nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.
Có thể nói những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ đến từng hội viên nông dân trên địa bàn xã. Cũng từ phong trào này mà tại địa phương xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế giỏi, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Hiện xã có 23 gia trại chăn nuôi lợn, 16 gia trại chăn nuôi gà, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, góp phần đưa giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 5-10% một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã từ 3,7% năm 2012 xuống 1,15% vào cuối năm 2017.
Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tỉnh Thái Nguyên thực sự đã có nhiều sự đổi thay so với 10 năm về trước. Đánh giá tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 NQTU trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 26, với những quyết tâm chính trị rất cao, huy động được cả hệ thống chính trị tham gia vào cuộc, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã mang lại nhiều sự đổi thay trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn so với 10 năm trước. Trong quá trình thực hiện, xuất phát từ thực tế, tỉnh đã ban hành một số cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới như hỗ trợ xi măng, xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ kinh phí cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã điểm, xã thôn kiểu mẫu. Nhờ đó, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Những thành tựu cơ bản. Sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 26 NQTU và chương trình hành động số 25 ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và giành được nhiều thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện trên các mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nổi bật là giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản bình quân đạt 6,2% một năm, gần đạt mục tiêu đề ra vào năm 2020. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt 91,4 triệu đồng trên hecta, vượt gần 200% so với mục tiêu đặt ra đến năm 2020. Tỷ lệ che phủ rừng ổn định 50%, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 89%, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 33,84 triệu đồng một người một năm, tăng gấp 4 lần so với năm 2008, vượt mục tiêu 2,5 lần so với mục tiêu đề ra vào năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,78%, vượt mục tiêu đến năm 2020 là 50%. Cơ cấu nội ngành có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng lâm nghiệp, thủy sản, giảm tỷ trọng nông nghiệp. So với 10 năm trước khi thực hiện nghị quyết số 26, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 95,94% xuống còn 93,43%. Lâm nghiệp tăng từ 2,01% lên 3,48%, thủy sản tăng từ 2,04% lên 3,08%. Trong cơ cấu nội ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch rõ rệt ở tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ. Theo đó, trồng trọt giảm từ 63,63% năm 2008 xuống còn 47,87% năm 2017. Chăn nuôi tăng từ 30,71% lên 44,32%, dịch vụ tăng từ 5,66% lên 7,81%. Đáng chú ý, mặc dù diện tích gieo trồng giảm trên 600 ha, nhưng so với năm 2008, sản lượng lương thực có hạt tăng trên 50.000 tấn, diện tích chè tăng 4.655 ha, sản lượng chè búp tươi tăng 75.456 tấn, giá trị sản phẩm chè búp tươi tăng 75,9 triệu đồng trên ha. Sản lượng rau các loại tăng 112,9 nghìn tấn, sản lượng thịt hơi các loại tăng 131,81 nghìn tấn, sản lượng khai thác lâm sản tăng 105.000 mét khối, sản lượng thủy sản tăng 6.345 tấn. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác xã, làng nghề, trang trại trong lĩnh vực nông nghiệp bước đầu đã hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung với nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản có sức cạnh tranh, thương hiệu trên thị trường. Như nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên đã được công bố bảo hộ tại Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan. Mặt hàng gà đồi Phú Bình và miến Việt Cường đã được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận, chè Tân Cương đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đóng góp lớn vào thành công của tỉnh trong triển khai thực hiện nghị quyết số 26 NQTU. Theo đó, đã có 68 trên 143 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15,2 tiêu chí trên xã, tăng 10,4 tiêu chí trên xã so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm còn 11,94%, giảm 5,8% so với năm 2010. Tổng kết chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, tỉnh Thái Nguyên được Trung ương đánh giá là địa phương có phong trào dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc và được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất. Huyện Đại Từ được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 7 tập thể và 5 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Giải quyết triệt để những hạn chế. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy cũng nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế, như sản xuất nông nghiệp phát triển chưa thật sự bền vững, còn manh mún, nhỏ lẻ. Thị trường tiêu thụ, sức cạnh tranh của sản phẩm tính ổn định không cao. Đời sống của người nông dân tuy đã được cải thiện nhưng nhìn chung còn thấp. Khả năng tái nghèo còn nhiều yếu tố tiềm ẩn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Cảnh quan môi trường nông thôn ở một số nơi chưa được như mong muốn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn còn tiềm ẩn những vấn đề phát sinh. Việc huy động vốn đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Vì vậy, để khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết số 26, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra. Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trọng tâm như tiếp nhận thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt triển khai nghị quyết số 26 NQTU, chương trình hành động số 25 ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 26 NQTU, kết luận số 97 KLTU ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời khẩn trương tiến hành việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình đề án, mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị địa phương trong quá trình thực hiện, nhất là đối với những mục tiêu, chỉ tiêu còn chưa đạt hoặc còn đạt thấp để có những giải pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi những chủ trương trên. Xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh là lĩnh vực quan trọng, do đó yêu cầu đặt ra là cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo ra nhiều cơ chế đặc thù về đầu tư phát triển một cách toàn diện, nhanh và bền vững. Trong đó coi trọng việc phát triển sản xuất nông nghiệp là then chốt, xây dựng nông thôn mới là quan trọng. Nông dân giữ vai trò chủ thể trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa về nông nghiệp, nông thôn. tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với bảo vệ môi trường và sản phẩm an toàn. Đổi mới tư duy trong sản xuất, giống cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy tính chủ động sáng tạo của người dân, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Trong đó, đối với trồng trọt, cần đẩy mạnh thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng ra nhiều cánh đồng lớn ở những nơi có điều kiện phù hợp với quy hoạch, khuyến khích chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn. Liên kết, liên doanh giữa các nhà đầu tư có năng lực với người dân có đất để cùng phát triển. Hình thành vùng sản xuất chè an toàn, tập trung với quy mô lớn hơn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng và thương hiệu chè Thái Nguyên. Đối với chăn nuôi, cần đẩy mạnh thực hiện chủ trương phát triển trang trại, hợp tác xã với quy mô lớn xa khu đô thị, xa khu dân cư, phát triển chuỗi liên kết, đồng thời chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường và an toàn sản phẩm. Trong lâm nghiệp, cần đẩy mạnh thực hiện chủ trương phát triển kinh tế đồi rừng, trồng rừng gỗ lớn, trồng rừng thâm canh, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt, nhân rộng mô hình trồng cây dược liệu ở huyện Võ Nhai, cây quế ở huyện Định Hóa, phát triển nhiều nhà máy chế biến lâm sản và có nhiều cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ phát triển rừng. Đối với lĩnh vực thủy sản, cần đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương khai thác tiềm năng lợi thế về diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Có gần 6.000 ha để nuôi trồng thủy sản, hình thành vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng hàng hóa tập trung, thâm canh và bán thâm canh tại huyện Đại Từ, Phú Bình, thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên, đẩy mạnh nuôi cá lồng trên các hồ chứa nước ở những nơi có điều kiện. Nông dân là cốt lõi của Nghị quyết 26 NQTU, do đó cần chú trọng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó chú trọng nâng cao dân trí, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở vùng nông thôn, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho người nông dân, giảm nghèo bền vững, phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho người dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát và thụ hưởng. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngay từ cơ sở, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn hóa mới ở nông thôn. Quan tâm ưu tiên nguồn lực kết hợp lồng ghép có hiệu quả với các nguồn vốn hợp pháp khác để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và các đối tượng trong diện chính sách. Hàng năm cần bố trí nguồn ngân sách thỏa đáng, có thể tăng thêm khi có nguồn vượt thu để đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xây dựng cơ chế đủ mạnh để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân.
Mục văn bản chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định số 1164/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Tiêu chí và hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu và hộ gia đình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Trong mục văn bản chính sách, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu.
Tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu. 1. Giao thông. 100% đường trục xóm và đường liên xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Quy mô, chiều rộng nền đường lớn hơn hoặc bằng 4m, 5m. Chiều rộng mặt đường lớn hơn hoặc bằng 3m, 3,5m. Chiều rộng lề đường mỗi bên lớn hơn hoặc bằng 0,5m, 0,75m. Khoảng 200m đến 300m phải bố trí điểm tránh xe ô tô. Chất lượng đường đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải, có các loại biển báo giao thông theo quy định. Đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa được cứng hóa đạt 100%, trong đó lớn hơn hoặc bằng 70% là đường nhựa hoặc bê tông. Chiều rộng nền đường lớn hơn hoặc bằng 4m, chiều rộng mặt đường lớn hơn hoặc bằng 3m, chiều rộng lề đường mỗi bên lớn hơn hoặc bằng 0,5m, khoảng 200m đến 300m có điểm tránh xe ô tô, chất lượng đường đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 100% cứng hóa, trong đó lớn hơn hoặc bằng 50% là đường nhựa hoặc bê tông. Chiều rộng nền đường lớn hơn hoặc bằng 4 mét, chiều rộng mặt đường lớn hơn hoặc bằng 3 mét, chiều rộng lề đường mỗi bên lớn hơn hoặc bằng 0,5 mét. Khoảng 200 mét đến 300 mét có điểm tránh xe ô tô, chất lượng đường đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải. Có tổ tự quản của xóm, hoạt động hiệu quả, thường xuyên quản lý, duy tu, bảo dưỡng đường theo quy định. Cắm mốc lộ giới đầy đủ theo quy định được duyệt. Các đoạn đường xóm, liên xóm được đăng ký và thực hiện đoạn đường xanh, sạch đẹp. 2. Điện. Hệ thống điện đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Công Thương, chất lượng điện đảm bảo sự ổn định của điện áp trong mức cho phép. 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện. Ở nơi khu dân cư tập trung, các tuyến đường trục xóm và liên xóm có hệ thống điện chiếu sáng. 3. Nhà ở. Không có nhà tạm, nhà rột nát, lớn hơn hoặc bằng 85% nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng. 4. Hộ nghèo. Không còn hộ nghèo. 5. Văn hóa, giáo dục, y tế. Văn hóa. Xóm được công nhận và giữ vững danh hiệu xóm văn hóa 2 năm liền trở lên, lớn hơn hoặc bằng 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Người dân ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhà văn hóa xóm, diện tích đất quy hoạch đối với nhà văn hóa tối thiểu 200m², quy mô xây dựng nhà văn hóa tối thiểu 80 chỗ ngồi, có công trình vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Nhà văn hóa xóm có tường rào, cổng ngõ, khuyến khích làm hàng rào bằng cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh trồng hoa. Nhà văn hóa và khu thể thao của xóm có quy chế và kế hoạch hoạt động hiệu quả, có ít nhất một loại hình câu lạc bộ hoạt động, thu hút người dân tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Có tủ sách có ít nhất 100 đầu sách, hệ thống âm thanh và trang thiết bị khác đảm bảo sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Trong khuôn viên nhà văn hóa có bồn hoa, diện tích trồng cây xanh, trồng hoa của các nhà văn hóa xóm tối thiểu là 20%, phần diện tích đất trống của khuôn viên nhà văn hóa xóm sau khi bố trí các hạng mục cần thiết khác. Hệ thống truyền thanh đến được mọi nhà trong xóm, có hệ thống âm thanh, ánh sáng và các trang thiết bị khác đảm bảo sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ. Khu thể thao xóm, có khu thể thao xóm diện tích tối thiểu đạt 300m², có một số dụng cụ luyện tập thể thao phù hợp với phong trào thể thao quần chúng ở địa phương. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu người dân địa phương, thu hút người dân tham gia hoạt động thể dục thể thao thường xuyên. Giáo dục, 100% trẻ 6 tuổi và lớp 1 hoàn thành chương trình tiểu học vào học trung học cơ sở, không có học sinh tự ý bỏ học, không có học sinh xếp loại học lực yếu, đối với cấp học có xếp loại. Học sinh xếp loại đạo đức khá trở lên, có xây dựng quỹ khuyến học và quản lý sử dụng tốt quỹ khuyến học. Y tế, có tối thiểu một nhân viên y tế được đào tạo theo khung chương trình do Bộ Y tế quy định, thường xuyên hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao. 85% người dân trong xóm tham gia bảo hiểm y tế. 100% hộ dân trong xóm có tủ thuốc y tế gia đình. 6. Môi trường. 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 60% sử dụng nước sạch theo quy định. Có tổ vệ sinh môi trường. 100% hộ dân tham gia dịch vụ vệ sinh môi trường, rác thải được phân loại ngay từ hộ gia đình, hữu cơ và vô cơ, có túi hoặc thùng ghi rõ loại rác. Có hệ thống xử lý tự thấm hoặc mương thoát nước thải đảm bảo vệ sinh, không ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. 100% hộ gia đình đều có ý thức tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường và ký cam kết không gây ô nhiễm môi trường, không vứt rác bừa bãi, xác động vật chết ra môi trường. 100% hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Định kỳ tối thiểu một lần một tháng có tổ chức làm vệ sinh chung toàn xóm. 7. Hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội. Chi bộ xóm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Các tổ chức chính trị xã hội của xóm đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. Hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng và đảm bảo các tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự xã hội, đảm bảo bình yên, không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội, ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước. 8. Chấp hành pháp luật, thực hiện quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư. 100% người dân được phổ biến và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của khu dân cư. 9. Về sản xuất kinh doanh, có mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, người dân tham gia hợp tác xã hoặc liên kết sản xuất hàng hóa, sản phẩm chủ lực của địa phương. 100% hộ dân sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xóm, ký cam kết và thực hiện đúng cam kết, không lạm dụng hóa chất hoặc sử dụng chất cấm trong sản xuất kinh doanh. Không có hộ sản xuất kinh doanh các mặt hàng vi phạm các quy định hiện hành của nhà nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tạp chí chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.